This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bạn thân hỡi, xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương. Thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao vẫn cho.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, ngay bây giờ, kính mời quý khán giả đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào số của đài là 817-899-4110 hoặc là 214-341 5943 để đặt những câu hỏi có liên quan đến chương trình và về an sinh xã hội. Và từ phòng phí âm, Hành Trung kính gửi lời chào đến chị Angie Hồ Quang. Hôm nay chị có khỏe không ạ?
Dạ, tất cả các người khán giả của Đài Việt Nam ở Đài Sài Gòn 1600 AM, chào cô Hành Trung. Để trời mát mát ở Đà Lạt, nhưng mà vì mình đứng tức mưa của Houston để đỡ tuyết cây.
Dạ vâng, hôm nay mấy ngày trước cũng nóng quá thưa chị. Hôm nay Hành Dung đi làm, đi ra khỏi nhà thì nó mưa cái ào, rồi cái nó là nhỏ lại, rồi cái nó cứ nó on nó off lên tới đài thì nó cũng còn ẩm ướt chút xíu đó chị biết không. Nhưng mà nhờ như vậy đó mình mới cảm thấy dễ chịu và mát mẻ chút chị ha.
Dạ, cái khu của tôi ở là khu rèn, không có miếng nào chứ.
Ôi trời ơi, khu của Hạnh Dung nó bị ướt át chút, mặc dù nó lớn chút xíu rồi nó nhỏ lại. Dạ vâng, Hạnh Dung xin mời một vị khán giả trên đường dây ạ.
À, là tôi hả?
Dạ vâng, phải. Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Tôi tên Hương.
Dạ chị
chào
Hương.
Hạnh Dung, chào cô Hồ Quang.
Dạ thưa chào.
Có ông bà cụ này nhờ hỏi giùm cái câu này, nhờ cô giúp giùm. Họ ở bên Mỹ này, thì hai vợ chồng họ ở chung, mà họ định về Việt Nam, họ không có con Việt Nam, con ở Mỹ hết, họ về Việt Nam, họ ở với cháu. Nhưng mà ông ở với cháu, ông bà ở với cháu bà, mà hai người này á là một người có lương hưu, một người ăn theo chứ không có lương hưu. Thì cái người có lương hưu này á, một ngày đó họ qua đời thì cái người ăn theo này á, ở địa chỉ riêng có được hưởng 100% của cái người có lương hưu hay không. Và nghe nói là trên TV nói vậy nữa, họ hỏi luôn. TV nói sang năm là tiền già tăng người 200 mấy, rồi tiền ngân hàng thay vì hai chồng 3.000 thì giờ được hai chồng 20.000, còn một người 10.000, có không? Nhà cô đó là dành cho khán giả để người ta biết thêm chút đỉnh đó mà. Cảm ơn cô.
Dạ, bây giờ tôi hỏi thăm bà Hương nha. Cái hai đôi vợ chồng mà nhờ bà Hương hỏi cái chuyện mà về Việt Nam ở hai nơi đó, thì hai ông bà này đã có quốc tịch chưa?
Có quốc tịch hết rồi, nhưng mà ở Mỹ thì ở chung. Như thường thường á, là nghe người ta nói là ở Mỹ mà ở riêng giống như kiểu ly hôn, ly thân vậy thì không, khi người chết còn cái người kia không được ăn 100%. Cho nên ở Mỹ thì người ta ở chung nhưng mà người ta có con, còn về Việt Nam người ta không có con, người ta ở với cháu, ông ở với cháu ông bà, ở với cháu bà thì cái được hưởng như tôi vừa hỏi ông cô.
Dạ được, dạ được. Cái này đó, nhân cái câu hỏi của bà Hương thì tôi xin giải thích rộng ra hơn một chút là chương trình an sinh xã hội có hai cái chương trình lớn, một là quyền lợi an sinh xã hội và một là SSI. Thì với SSI đó là cái tiền của dân đóng thuế, do đó họ có những cái ràng buộc tương đối cũng khắt khe, chẳng hạn như tài sản chỉ có 2.000 cho một người, 3.000 cho vợ chồng, rồi sống chung thì hai vợ chồng sống chung được có 1.000 mốt, sống riêng thì được mỗi người 794, đi ra khỏi xứ Mỹ quá 30 ngày thì mất SSI. Những câu chuyện này không áp dụng cho hai người bạn của bà Hương, là cả hai ông bà đều được hưởng quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội, mặc dù biết rằng cái người vợ lược cái quyền lợi đó là ăn theo trên cái hồ sơ của người chồng đã về hưu. Thì như vậy, cho dù ở Mỹ hay là ở nơi đâu, thì ở chung hay ở riêng không thành vấn đề. Người mà ông chồng được hưởng 100%, bà vợ ở tuổi hưu toàn phần được lãnh thêm 50% trên hồ sơ làm việc của người chồng.
Và về khi đã... Việt Nam một người chết rồi thì có được lãnh 100% không?
Dạ được chứ, dạ được chứ. Thì như tôi thưa đó, một khi mình đã quyết định về Việt Nam sống lâu dài với tư cách là một công dân Hoa Kỳ, thì điều đầu tiên khi về tới Việt Nam là liên lạc với tòa đại sứ hay tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam để cái bộ phận mà cung cấp dịch vụ cho công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài đó, thì ta sẽ hướng dẫn để tiếp tục nhận cái tiền hưu bổng đó. Trong trường hợp này, nếu không may ông qua đời trước thì bà sẽ ở đây có cái phần như là tôi chưa đó, cần phải cho sở, cho tòa đại sứ hay tòa lãnh sự biết là mình là công dân Hoa Kỳ sống ở Việt Nam, để khi mà ông chồng qua đời thì sẽ được chứng nhận cái giấy báo tử từ tòa đại sứ hay tòa lãnh sự, rồi sau đó biết rằng chồng đã qua đời thì người vợ sẽ thay vì được hưởng 50% sẽ được hưởng lên tới mức 100%. Trong trường hợp này đó, thì bà hỏi tôi cái câu hỏi ông đi trước bà tính như sao, thì bà vợ sẽ được hưởng 100%. Nhưng nếu rủi bà vợ đi trước thì ông chồng, vì ông chồng là cái người làm lương chính, do đó ông chồng không có được hưởng thêm gì hết bên cái hồ sơ của người vợ. Rồi, có thắc mắc gì cái đoạn này không?
Rồi xong rồi, giờ hỏi cái sân năm nghe TV
nói là... Cái sân năm TV mà TV nào?
TV cũng mấy người ở sân xã hội ở dưới Hilton lên TV đứng nói vậy đó.
Thì cái đó chỉ là một cái dự luật của hiện nay.
Nó sân năm tăng lên 200 mấy cho người già.
Thì mình cũng mơ vậy đó, nhưng mà chỉ là một cái dự luật. Nhân đây thì cũng trên cái diễn đàn của Đài 1600, thì chúng tôi muốn xin chia sẻ với quý vị là chương trình SSI được ký vào năm 1972. Cái luật lệ được áp dụng cho tới bây giờ thì có một số thượng nghị sĩ thấy rằng cái cách quy định về mặt tài sản, về mặt thu nhập nó quá khắt khe và nó không có cập nhật với thời gian gần 40 năm. Do đó có những đề nghị từ quý vị thượng nghị sĩ này là đề nghị một cái dự luật là sẽ cho thông thả hơn cái mức tiền trên chi phiếu SSI, thông thả hơn trong cái quy định về tài sản của những người xin SSI. Nhưng mà xin thưa, đó chỉ mới là cái đề nghị của quý vị thượng nghị sĩ, chưa thành luật. Do đó cái chuyện đó năm tới bảo chưa xác nhận là có hay không. Thì bây giờ chúng ta chưa biết, mà chúng ta đã đi gần hết năm 2021 rồi. Mà đây cũng chỉ mới là một cái proposal, là cái đề nghị thôi. Chưa qua tới sàn thượng viện để bầu bán. Mà một khi bầu bán chấp thuận rồi, thì lúc bây giờ đưa qua tổng thống ký, thì những cái điều khoản này mới trở thành đạo luật. Để nói
dạ,
như vậy là...
Cảm ơn cô.
Dạ, mình cũng cầu nguyện. Nếu mà mình đang lái đế xảy ra, mình cũng cầu nguyện cái dược lực này thông qua để mình dễ thở hơn nhé.
Dạ vâng, như vậy là mình chờ và mình cầu nguyện nha chị Hương nha, nha cô Hương. Dạ vâng, cảm ơn cô Hương đã đến với chương trình. Và bây giờ Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, Hành Dung xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là Thân.
Dạ vâng, Thân, chào ông.
Chào cô Hành Dung, cô Hồ Quang. Tôi xin chào ông này. Chào cô Hồ Quang, tôi nay 78 tuổi rồi.
Dạ.
Con tôi nó lẫn tôi với vợ tôi qua đây lúc 70 tuổi. Không có làm gì được hết đó, lúc tôi... Thành ra là không có làm gì, ở nhà con nuôi không, rồi bây giờ 7-8 năm mà quốc tịch thì chưa có, bây giờ hỏi gì, có xin được gì của bộ xã hội giúp đỡ gì cho anh được, hay là con tiếp tục giúp mình nữa, cho cô Hồ Quang.
À, là hai ông bà đều qua đây ở cái tuổi cao, do đó không người nào đi làm hết, phải không?
Vâng.
Rồi, bây giờ cái chiêu mà tôi chỉ ông là mình chỉ ráng mình nhập cấp nha, rồi tu luyện cho tới khi mà cái tài nghệ của mình nó cao, mình thi cho đậu cái bằng quốc tịch, mà không phải một người không, phải tới hai người đậu quốc tịch, thì ông bà mới được hưởng sự trợ giúp của chính phủ nhá.
Vâng.
Nhưng mà trong thời gian này đó, về mặt y tế tôi vẫn thường hay có cái quan ngại về cái tình trạng sức khỏe của chúng ta là những người cao niên. Chuyện con cái hiếu đệ đón mình qua đây thì nhà Việt Nam thêm đũa thêm chén. Có ông bà ở nhà thì càng vui thêm. Cái chuyện đó là các con không có quan ngại lắm. Nhưng mà chỉ sợ khi mình tuổi cao thì cái tình trạng sức khỏe của mình sẽ đòi hỏi những cái sự chăm sóc. Do đó, mặc dầu ông bà không có bảo hiểm sức khỏe, khỏe vì ông bà chưa làm đủ 49 tuổi cũng không là công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Medicare là chương trình bảo hiểm y tế dành cho những người tuổi trên 65, mình sẽ được hưởng cái phần A miễn phí nếu mình có 40 tín chỉ an sinh xã hội. Trong trường hợp của ông bà thì tôi thấy ở một cái phần mà các con có thể tham nổi là mua cho ông bà Medicare Part B. Thì với cái Medicare Part B, ông bà có quyền đi đến văn phòng bác sĩ để chữa trị. Ông ở thành phố nào?
Ở thành phố Forward.
Rồi, nếu với thành phố Forward á, thì để mà giải quyết cái chuyện sức khỏe của ông bà, tôi đề nghị ông bà nói các con đến bệnh viện John Peter Smith, đó là bệnh viện công, để ghi danh vào cái chương trình khám bệnh cho những người không có thu nhập hoặc thu nhập thấp nhé.
Vâng. Vậy rồi thôi ha cô Hoàng.
Dạ, thì nhưng mà mình đi song song nha, đi xin kích John Peter Smith là mình phải tu luyện, không phải thành tinh để mà, nhưng mà để cho mình thành công dân Hoa Kỳ nha.
Công dân Hoa Kỳ là phải học thi quốc tịch đó cho ông Thân. Dạ.
Cảm ơn cô Quang với cô. Dạ,
dạ. Dạ vâng, cố gắng lên, dạ, cố lên, cố lên. Dạ vâng, chúc ông may mắn nhé. Vâng, cảm ơn ông đã gọi vào đến với chương trình. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, Hành Dung gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
À, chào chị Hành Dung, chào chị cô Di Hồ Quang ạ.
Dạ, xin cho biết tên ạ. Cho biết tên ạ, cho biết tên.
Tôi tên Phan hả chị?
Dạ tên Phan, vâng chào anh.
Mời. Tôi muốn hỏi thăm chị Hồ Quang cái là vấn đề mình là tôi có người bạn người ta lãnh tiền thì thai sớm đó chị, số 12 đó. Người ta có thể đi làm tới 18.240 đồng. Nó có cộng vô cái tiền, nó có cộng vô cái số tiền mà của chính phủ cho mình không hả chị, hay là cái tiền đó riêng chị?
Dạ cái 18.000 đó là riêng. À,
riêng ok.
Dạ. Để giúp non của ông thì cái phần tiền hưu đó gọi là unearned income, là cái số thu nhập không do việc làm trực tiếp. Rồi cái số lương đó là earned income, là số tiền mình tạo được. Thì hai cái phần tiền đó khác nhau. Cái 18.000
đó
là chỉ là lương của mình thôi.
Nó có rõ về cái thơ nhưng mà mình coi mình nó không có giải thích rõ cho mình hiểu là cái số tiền đó nó cộng chung với cái tiền rìa thai hay là cái tiền riêng. Ok, dạ cảm ơn chị, tôi biết rồi. Cảm ơn chị nhiều nha.
Dạ, chị Hạnh Dung luôn ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Phan đã đến với chương trình ạ. Xin chào. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, vâng xin chào, xin chị biết tên ạ.
Dạ thưa cái tên Loan, có phải số tôi gọi không ạ?
Dạ thưa vâng ạ, xin mời cô Loan.
Dạ. Dạ thưa chào cô Hồng Quang. Hello.
Dạ thưa chào. Dạ thưa chào.
Dạ. Dạ thưa cho tôi hỏi là
Cô Loan ơi, xin cô hình như là tắt những cái gì nó chung quanh ấy, không thôi ở đây không nghe được gì hết. Hello. Và cô Loan đã bị rớt đường dây rồi. Như vậy thì mời cô Loan gọi lại nhé. Hello.
Wow.
Phải cô Loan không?
Dạ. Dạ đúng rồi ạ.
Rồi bây giờ nói đi, xin mời.
Dạ thưa cho hỏi là cái tiền SSI đó mình tài khoản
Hạnh Dung ơi, tôi không nghe được Hạnh Dung.
Chị Loan ơi, khoan, xin cho Hạnh Dung hỏi cái này một chút xíu. Không có nghe tiếng được tiếng của chị đó, chị Loan ơi. Bây giờ là chị tắt những cái máy chung quanh hoặc là những cái gì chị đang mở, chị tránh xa.
Hello?
Chị tránh xa để coi. Và nói.
Tôi nghe được chưa?
Dạ. Chị Hồ Quang nghe được chưa chị? Là chị Hồ Quang.
Tiếng được, tiếng mất.
Nghe tiếng được, tiếng mất thưa chị.
Dạ thưa, tôi để tắt rồi gọi lại.
Dạ vâng, chị gọi lại sau nhé. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello. Hello. Oh, dạ sao không nghe rõ vậy?
Cái đó là tại mình rồi chứ không phải tại thính giả cô Hạnh Dung ơi.
Dạ đúng, phải rồi.
Ok,
tôi không nghe được Hạnh Dung ơi.
Hạnh Dung cũng không nghe được đó thưa chị. Không biết nguyên do làm sao. Xin chị sẽ gọi lại giùm nhé. Là tại vì bên này nghe mà bên này không nghe. Bên này không nghe. Rồi để chúng tôi điều chỉnh lại một chút xíu nha. Một chút xíu chị gọi lại giùm. Dạ vâng. Hạnh Dung xin mời vị thính giả này coi. Alo.
Hello. Hello.
Dạ, dạ xin chào. Hello. Dạ xin cho biết tên ạ.
Dạ.
Hello. Hello.
Dạ, xin nghe. Hello.
Hello.
Xin mời lên tiếng ạ.
Hello, hello.
Dạ vâng. Dạ vâng nghe.
Alo.
Nghe được tiếng alo đó.
Vâng, nghe.
Xin hỏi bà Hồng Quang là tôi á có người em họ nó bị bệnh gọi là tâm thần, rồi giấy tờ của nó đó, cái bằng quốc tịch, rồi cái thẻ an sinh xã hội là Medicare. Nó xé, nó dục hết. Mà bây giờ cái ID của nó, cái ID của nó cũng hết hàng rồi, lâu rồi. Đi renew không được. Thì bây giờ đó tôi đến cái sở mà xin cái ID đó, thì họ nói rằng là phải có cái bằng quốc tịch họ mới process. tôi đụng cái vấn đề đó là không có cái giấy tờ gì chứng minh nó nhận tiền SSI, cũng như là không có làm được cái Medicare cho nó. Thì bây giờ câu hỏi của tôi đã làm thế nào để xin được cái giấy chứng nhận là nó đang nhận SSI, một cái form hay là một cái tờ thơ xác định từ Sở An sinh Xã hội, cũng như là cái thẻ Medicare của nó, để mà tôi xin lại cái bằng quốc tịch và sau đó mới xin cái ID cho nó. Mà tôi cũng đã hỏi cái nơi mà nó ở, tại vì nó ở một cái chỗ gọi là halfway house. Cái người owner đó là tôi liên lạc hơn nửa tháng nay, họ không trả lời cho tôi. Thì bây giờ cái câu hỏi tôi lặp lại là làm sao để xin được một cái chứng nhận từ Sở An sinh Xã hội là nó đang nhận SSI và cái Medicare. Xin cảm ơn.
Dạ. Điều thứ nhất tôi xin được hỏi ông, với một người nhận SSI do bệnh tâm thần thì thông thường Sở An sinh Xã hội sẽ không gửi trực tiếp những cái thông tin cũng như tiền bạc đến cái người bệnh này, mà phải qua một là một thân nhân là representative, thì ai là người đó?
Dạ, trên nguyên tắc đó tôi là guardian của nó, bởi vì nó là em tôi.
Nhưng mà guardian là về mặt pháp lý bên ngoài.
Dạ.
Nhưng mà đối với Sở An sinh Xã hội, ông có là representative payee của người em của ông không?
À, không, bị nó ở trong cái chỗ gọi là cái nhà tập thể là halfway house.
Dạ.
Còn đây ở chỗ đó nó trên 10 người. Mà cái người owner run cái business đó tôi công tác để nói với ông ta chứng nhận cho tôi hoặc cho tôi copy, thì ông ta không được.
Cái hồi mà cái người em của ông xin chương trình SSI thì ai đứng ra xin cho người này?
Dạ tôi.
Dạ ông xin. Nhưng mà khi mà ok rồi đó thì cái tiền gửi đi đâu?
Thì cái tiền gửi về cho cái chỗ cái người mà run cái business là trong coi những người bị tâm thần.
Ok. Thì trên nguyên tắc như tôi thưa, ưu tiên thứ nhất là một người thân trong gia đình đứng ra đại diện lãnh tiền cho đương sự. Hai, nếu người này sống hoặc là ở trong nursing home hay là halfway house hay là ở trong những cái cơ quan của chính phủ thì cái số tiền đó sẽ được chuyển về cái cơ quan mà chăm sóc cái người này. Thì trong trường hợp này như ông trình bày thì cái ông owner của cái organization mà provide service cho cái group home là representative payee cho người em của ông. Thì cái người đó có quyền, đủ hết tất cả quyền hạn để mà trình báo với Sở An sinh Xã hội và yêu cầu những cái giấy chứng nhận như ông vừa trình bày. Cái người owner trên nguyên tắc họ không chia sẻ gì cho ai hết. May mắn là ông có cái tờ guardianship trên người em của ông, thì ông có quyền dùng cái guardianship đó để yêu cầu cái owner của cái halfway house hoặc là ông xin đối với Sở An sinh Xã hội là ông sẽ nộp đơn để xin là representative payee cho em ông, hoặc là người này, cái người owner của cái halfway house để liên lạc trực tiếp với Sở An sinh Xã hội để có được những cái văn kiện mà ông yêu cầu.
Nhưng mà cái vấn đề trở ngại là bây giờ ông ta không chịu công tác với tôi. Tôi đã gửi mail, tôi đã gửi message, tôi đã gọi, nhưng mà ông ta hoàn toàn im lặng. Tôi không hiểu là ông ta bị Covid hay không, cái này sorry. Hay sao đó.
Nhưng mà cái halfway house cái đó tòa lạc ở đâu?
Dạ, ở Dallas.
Ở Dallas?
Dạ.
ông ở, ông cũng ở Dallas phải không?
Dạ tôi ở Dallas County.
Dạ thì như vậy tôi nghĩ cái nhanh gọn nhẹ là ông mang mát nha.
Dạ.
Rồi ông tới chỗ đó ông gõ cửa thôi.
Ừ, nhưng mà tôi tới đó đó thì nó ở ngoài cửa đó họ dán một cái no visitor allowed due to the pandemic. Tất nhiên là họ đóng cửa xin vào trong, nhưng mà tôi gõ cửa là họ không mở cửa.
Mà gọi điện thoại không được.
Dạ, gọi điện thoại không được. Mà cái cell phone của ông đó tôi cũng text message, ông không trả lời. Tôi gọi phone cũng không trả lời.
Thì ông có quyền report trên cái hotline của Social Security.
Hotline.
Bây giờ tôi không có ở ngay computer. Ông vào computer, yeah. Ông đánh cái chữ Social Security Hotline, Highway Report Line. Thì ông báo cái sự việc này. Vì ông có cái tư cách, ông là guardian của người em của ông. Thì ông có thể báo cáo với Sở An sinh Xã hội về cái sự không đáp ứng những cái yêu cầu của ông trên cái hồ sơ của người em của ông.
Mà làm lại là cái Social Security Hotline
hay là Report Line.
Ok. Thì trên đó là report cái form đó là directly somebody sẽ nhận được cái đó.
Dạ phải. Mà bây giờ tôi hỏi thăm ông nhé. Ông có một cái chứng tích gì, những cái copy gì về cái bằng quốc tịch của người em của ông không?
Dạ, cái bằng quốc tịch đó là nó cắt ra làm ba mảnh. Đó, thì cái phần mà mất đó là cái phần ở dưới cái certificate là cái người authorized họ ký. À, thì tôi giữ được cái bản chánh. Đấy, tấm hình của nó hồi đó. Nhưng mà cái original đó là, nên là với tôi là nó invalid.
Nhưng mà ông nhìn ở trên cái phần trên của cái bản quốc tịch đó, nó có hai con số. Một là cái con số chứng nhận của cái người này trở thành công dân Hoa Kỳ. Cái con số thứ nhì ở dưới cái con số bản quốc tịch đó là con số gọi là A number. Thì muốn xin cái đó đó, ông tôi đề nghị là ông khoan đi cái vòng SSI đã, ông đi thẳng ra USCIS nhá.
Thì tôi đã nộp đơn để apply cho cái copy, nhưng mà ai
replacement
thì CIS họ đòi những cái chứng từ đó cũng như cái hình của nó. À, thì đó là cái mà tôi đang bị stuck.
Ông có một cái bản sao về cái thẻ an sinh xã hội của người em ông không?
Dạ, cái bản chính tôi đang giữ. May mắn là tôi đang giữ cái bản chính.
Ok. Thì thiệt ra nếu mà USCIS yêu cầu cái đó thì tôi thấy nó không có để tôi hỏi thăm thêm coi ra sao. Cái thông thường đó, đối với những người mà bị mất hay là bị hư hỏng cái bản quốc tịch, thì người ta liên lạc với USCIS, người ta chỉ cần cái con số bản quốc tịch, A number và Social Security number. Và may mắn thay là ông có cái bản chánh của cái thẻ này. Chứ cái chuyện mà xác minh rằng người lãnh lại SSI lãnh bao nhiêu, cái đó không nói gì hết về cái mặt tư cách công dân của người em của ông.
Ok, thì các bạn nói như vậy thì tôi sẽ liên lạc lại với USCIS một lần nữa.
Thì nó có cái form for replacement của citizenship certificate.
Hello.
Dạ, nghe.
Dạ.
Chúc ông may mắn nha. Nhưng mà tôi cũng vui là ông được cái guardianship, chứ nếu ông không được cái guardianship là
không ai nói chuyện với ông hết.
Cái guardianship đó thì hồi đó tôi có dẫn nó lên sở an sinh xã hội và làm giấy tờ, nhưng mà tôi không có giữ cái copy. Thì sau khi mà nó được discharge từ Tyler đó, ở cái nhà thương ở lâu quá là cũng quên đó, thì nó được đưa thẳng vô trong cái chỗ mà nhà Halfway House, nghĩa là gần 20 năm nay rồi.
Dạ thì như vậy cái Halfway House này đó, tại vì trong công việc của tôi trong quá khứ tôi thường hay đi kiểm tra những cái Halfway House này. Vậy ta là chi? Là tại vì cái người bệnh nhân sống dưới cái mái nhà Halfway House đó, do đó cái người mà cai quản cái ngôi nhà đó phải đại diện, tại vì cái người em của ông không có khả năng để mà quản lý vấn đề tài chính của mình. Một là ông đứng ra ông nhà ông đại diện, rồi ông trả tiền chi phí gì đó cho cái người chủ nhà. Hai, option thứ hai là người chủ nhà đứng ra là cái cơ quan đại diện lãnh tiền cho em ông, dùng cái số tiền đó để chi trả những cái chi phí mà người em ông sống hàng ngày.
Cái lý do mà tôi để cho cái người chủ nhân của cái Halfway House mà nhận tiền đó là tại vì lúc tôi đi làm, tôi không có cái gì giờ để mà nhận mỗi tháng rồi đưa cho họ. Lại khi mà đi làm thì tôi cũng xin lỗi là cũng lương cũng không có cắt, không thể ứng trước được. Đấy, thành ra lâu năm rồi thì nó thành một cái thói quen. Bây giờ sẵn bà họ nói như vậy thôi thì tôi có thể hỏi là bây giờ tôi có thể xuống dưới sở an sinh xã hội làm appointment đi với thằng em tôi xuống đó để tôi revoke cái chuyện mà finance, để mà tôi mỗi tháng tôi đưa cho đó được hay không?
Người em của ông hiện đang ở đâu?
Dạ, ở Dallas, ở trong Halfway House.
Nhưng mà ông nói là ông không vô được cái chỗ đó, làm sao ông dẫn em ông đi?
Dạ, thì bây giờ đó, tôi có một cái solution nữa đó, là tôi sẽ ra tòa.
Dạ.
À, tôi sẽ ra tòa, rồi ông tòa, ông cho một cái lệnh gì đó, tôi có thể tới tôi gọi cửa, tôi dẫn nó được. Nên trong một cái giai đoạn mấy tiếng đồng hồ, hay một cái tháng ngày nào đó, để mà...
Thì cái bây giờ khoan nha, từ từ nha. Mình đi bước chậm chậm ha. Bây giờ tôi xúi ông chuyện vậy. Ông gọi ông report cho sở an sinh xã hội đi.
Ok.
Ông report cho sở an sinh xã hội cái trường hợp này. Rồi song song ông apply to be his representative payee. Ông mới đặt đơn thẳng cái mẫu đó. Ông có thể download trên mạng là SSA11.
SSA 11. Yeah. SSA number.
Rồi hiện nay thì sở an sinh xã hội không có cái chuyện mà tiếp dân từ những trường hợp đặc biệt, thì ông cứ sử dụng cái hệ thống hoặc là mail hoặc là online. Tại vì người ta biết rằng cái người em của ông đó là trạng tâm thần không có đủ sáng suốt để nói là giờ tôi lựa cái ông chủ Halfway House đại diện lãnh tiền cho tôi, hay là tôi chọn ông anh tôi lãnh tiền cho tôi. Ông có được cái giấy là guardianship thì ông nói với được, you have two things to do, hai phần. Một là report về cái cách giải quyết vấn đề của cái ông chủ Halfway House. Rồi nhân đó ông apply để ông là cái người đại diện lãnh tiền, thì từ đó đó ông có thể bypass cái ông kia. Một khi người ta gửi cái giấy xác nhận ông là cái người đại diện lãnh tiền mới cho em ông, xong sau đó họ cũng gửi một cái văn kiện cho cái ông chủ Halfway House nói rằng bây giờ tôi chọn cái người anh của vị này thay thế là đại diện lãnh tiền, thì ông kia lúc bây giờ sẽ phải có, nếu ông không đồng ý, ông nói cái người này ở đây với tôi quản lý dễ hơn, thì họ phải trả lời cái lý do đó tại sao với sở an sinh xã hội.
OK.
Con ra tòa tấm tiền.
Dạ.
Dạ.
Bởi vì
dạ,
như tôi chưa khi nãy rồi tôi chỉ nghĩ là ổng không trả lời tại vì ổng bị COVID thôi. Đó là cái trường hợp.
Dạ. Nhưng mà ít ra thì cũng phải có người quản lý halfway house. Chứ cho dù cái gì bị chủ nhân đó có hiện diện ở đó hay không thì cũng phải có một cái nhóm người quản lý về mặt hành chính cho cái người cư ngụ ở đó nhá.
Nhưng mà khi mà tôi đến văn phòng thì tôi đến văn phòng thì cái bạn họ niêm ở trước cửa, tôi nhấn chuông tôi gọi cửa không ai ra tiếp. Đó là cái mà mình thấy là nó
hơi không đúng, thấy nó sai sai sau đó phải không? Thì bây giờ tôi đề nghị thêm một lần nữa là nếu mà ông có gửi mail đó, bưu điện đó, gửi sơ đi phải mail nhá. Rồi thì có gì ông cập nhật cho tôi biết, theo dõi cái tình hình phụ với ông nha.
Thì tôi cũng cố gắng sau khi nói chuyện xong tôi sẽ download cái form, tôi sẽ làm cái report, rồi ngày mai đó là tôi đi sẽ gửi một cái certified mail. Rồi có gì thì tôi sẽ update với bà.
Xin cho biết tên xin cho biết tên vị thính giả này đi.
Cảm ơn.
Xin cảm ơn. Xin vị thính giả. Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp.
Hello.
Dạ, cảm ơn quý vị đã chờ. Xin cho biết tên ạ.
Anh đó, có nghe được không ạ?
Dạ có nghe, xin lỗi cho biết tên chị.
Dạ thưa tôi tên Loan.
Hồi nãy chị Loan đây đúng không? Bây giờ nghe rõ rồi.
Dạ thưa cô Hồ Quang, cho hỏi là trước khi mình xin cái tiền SSI giống như trong tài khoản của mình mà có lúc có nó 2.000 mấy nhưng mà có lúc 3.600, 3.700, nhưng mà dù trước đó khoảng một năm nó bị vài lần như vậy á thì có được hay là không? Với lại
không được.
Dạ
không được, lỗ một đồng cũng không được.
Rồi cái thứ hai nữa là như cái nhà mà có cái transfer on deck á, thì có được không cô Hồ Quang?
Bà là chủ một căn nhà phải không?
Dạ.
Rồi căn nhà đó là bà tính để cho ai?
Dạ cho con đó, khi nhà mình chết đó, thì là của con mình đó, thì người ta làm cái transfer on death, thì muốn hỏi cô Hồ Quang là như vậy thì sắp tới mà mình xin SSI thì có được không hay mình phải hủy bỏ cái giấy đó?
À, nghĩa là bây giờ mình mới đi rà thôi chứ mình chưa có chính thức vô trận phải không?
Dạ đúng rồi.
OK. Thì căn nhà đó là bà đã có trên cái deed, là nói là một hình thức di chúc, là khi bà mất sẽ để cái tài sản đó lại cho con của bà, đúng không?
Dạ đúng.
Rồi. Cái tiền mà bắt đầu bà bước chân vào con đường SSI đó, bà là người độc thân hay là bà người có chồng?
Dạ hai vợ chồng chung một tài khoản mà.
Rồi thì nếu là hai vợ chồng thì cái số tiền ông bà được quyền có tổng số tài sản là $3,000. Lưu ý $3,000 đó không chỉ là tiền để trong ngân hàng mà còn có những thứ có thể mà bà bán mà đổi thành tiền mặt, như tôi thấy cô Hạnh Dung đó hay đeo dòng vàng bạc đá quý đó, thì cái vàng bạc đá quý đó cổ thấy như cục hột xoàn là cổ có mấy chục ngàn thì cái đó cũng tính là tài sản luôn nhá. Thành ra đừng có tính là đừng có chú tâm chỉ có cái 3.000 ở trong ngân hàng mà phải nhìn tới những cái mục khác mà mình có thể chuyển thành tiền mặt thì cũng sẽ tính là tài sản nhá.
Cô Lan nói tiếp ạ. Chị Hồ Quang ơi, mấy cái hậu trang của Hành Dung là fashion không đó nha chị. Fashion không đó. Dạ vâng, cô Lan còn điều gì để nói nữa không ạ?
Dạ, là tại vì có trước là 3 năm như vậy hay sao cô?
Năm nay bà được nhiêu tuổi rồi nè?
63.
83 thì muốn tẩu tán tài sản thì 3 năm sau ngày tẩu tán tài sản thì ok.
Tẩu tán tài sản. Dạ vâng. Cô Loan có nghe chị Hồ Quang nói không ạ? À?
Dạ có nghe à. Rồi còn cái transfer em đấy thì sao cô?
Thì transfer em đấy là cái đó là hình thức di chúc không sao hết. Miễn là bà ở trong căn nhà đó không sao. Nhưng mà chưa có chắc hoàn toàn là khi bà chết bà con bà sẽ được hưởng trọn căn nhà đó nhé. Tại vì nếu xin được SSI bà sẽ được hưởng thêm Medicaid. Rồi nói dạy mà nghe mình bị bệnh, rồi mình vô nhà dưỡng lão, rồi mình ở đó lâu đời, rồi mình mới lên đầu tủ mình ngồi, thì mình xài tiền của chính phủ nhiều. Chính phủ bèn sau khi mình đoàn tụ với tổ tiên thì chính phủ lấy căn nhà bán đi, bù lại cái số tiền mà mình đã sử dụng khi mình còn sống, phần còn lại mới đưa lại cho người con của bà.
Dạ không sao, nhưng mà cô ơi, cái transfer em đấy chứ lại cái di chúc nó có, nó là một đúng không cô, nó giống nhau thôi phải không?
Nếu tôi là người như bà tôi sẽ làm một cái di chúc riêng.
Dạ.
Ok.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng.
Khác nhau. Đó.
Hello. Nên có để một cái gì chút nha.
Dạ.
Tại vì khi cái bà ra đi bình yên á, bà nói như cái ông hồi nãy nói là không biết im hơi lặng tiếng có phải vì Covid không đó. Nếu mà Covid rủ mình đi chơi thì nó đâu có lâu, thì đâu có xài nhiều tiền của chính phủ, thì mình đi theo Covid rồi thì tự động con mình nó tách cái di chúc ra, nó hưởng cái tài sản của mẹ để lại thôi.
Dạ. Cảm ơn cô Hồ Quan. Dạ cảm ơn. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn cô Lan đã đến với chương trình. Và thưa quý khán giả, Hạnh Dung cảm ơn quý vị đã đến với trong chương trình, cũng như cảm ơn chị Hồ Quan, và xin hẹn gặp lại chị trong lần phát thanh tới. Xin kính chào chị.
Dạ kính chào quý vị và hẹn 2 tuần sau nữa. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hơi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bản thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào, hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương. Giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương, thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại, mà dẫu sao